Hồ Thiên Nga.
Toto-chan được dẫn tới hội trường Hibiga để xem vở ballet Hồ Thiên Nga. Bố độc tấu violon cùng với một dàn nhạc có trình độ diễn xuất rất tốt. Đây là lần đầu tiên em được xem một vở ballet. Nữ chúa Thiên Nga đội mũ miện óng ánh rất xinh và nhảy múa rất nhẹ nhàng như một con Thiên Nga thật. Hay ít nhất đối với Toto-chan là như thế. Hoàng tử yêu nữ chúa Thiên Nga và không chú ý những người khác. Cuối cùng, cả hai nhảy múa thật uyển chuyển. Cả âm nhạc nữa cũng để lại một ấn tượng sâu sắc cho Toto-chan. Khi về đến nhà rồi, em vẫn nghĩ miên man về vở múa. Hôm sau, khi em thức dậy, chưa chải đầu, em đi thẳng xuống bếp với mẹ và nói:
"Mẹ ơi, con chẳng muốn làm tình báo hay ca sĩ hát rong hay người bán vé nữa đâu. Con sẽ là vũ nữ ba lê và múa Hồ Thiên Nga mẹ ạ."
Mẹ nói:
"Ồ, thế à?"
Bà hầu như không ngạc nhiên chút nào. Đây là lần đầu tiên Toto-chan xem múa ba lê, nhưng em đã được nghe thầy hiệu trưởng nói nhiều về Isadora Duncan, một phụ nữ Mỹ, múa rất đẹp. Cũng như ông Kobayashi, Isadora Duncan chịu nhiều ảnh hưởng của Dan Crozier. Thầy hiệu trưởng mà em rất kính phục đã quý Isadora Duncan đến thế. Cho nên, mặc dù chưa xem bà múa bao giờ, em vẫn cảm thấy như đã quen biết bà. Và như thế, đối với Toto-chan, múa cũng không phải là một điều gì khác thường. Tình cờ, một người bạn của ông Kobayashi đến dạy môn thể dục nghệ thuật ở trường Tomoe, lại có một phòng múa ở gần đấy. Mẹ đã bố trí để Toto-chan học múa ở phòng của ông sau giờ học. Mẹ không bao giờ bảo Toto-chan phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhưng khi em muốn làm một điều gì đó, bà thường đồng ý, không hỏi han nhiều. Bà thường tiến hành sắp xếp mọi việc. Toto-chan bắt đầu học múa và mong sao cho chóng đến ngày có thể múa được Hồ Thiên Nga. Nhưng thầy giáo lại có phương pháp riêng của ông. Ngoài môn thể dục nghệ thuật mà các em học ở trường Tomoe, ông thường luyện các em đi nhẹ nhàng, thong thả theo nhạc dương cầm hay kèn hát, vừa đi vừa tự nhắc một đôi câu như: "Hãy chiếu sáng lên đỉnh núi", trích từ câu kinh: "Hãy làm cho tâm hồn tôi được trong sạch, ôi hãy chiếu sáng lên đỉnh núi", mà những người hành hương hay tụng niệm khi họ leo lên núi Phú Sĩ. Bỗng nhiên, thầy giáo hô to: "Đứng vào tư thế!" Và các học sinh phải đứng vào tư thế tự nghĩ ra. Thầy cũng ở tư thế riêng với một tiếng hô gợi cảm: "A!" Và đứng ở thế nhìn lên trời, hay đôi khi ở tư thế người đau khổ phủ phục xuống hay tay ôm đầu. Tuy nhiên, hình ảnh mà Toto-chan ấp ủ trong lòng lại là hình ảnh con Thiên Nga đội mũ miện óng ánh, mặc bộ áo trắng gấu xếp nếp. Đó không phải là "hãy chiếu sáng lên đỉnh núi" hay "a". Một hôm, Toto-chan lấy hết can đảm đi đến chỗ thầy giáo. Mặc dù là đàn ông, tóc ông quăn và để tóc cắt ngắn ngang trán, Toto-chan duỗi hai tay ra, vẫy vẫy như đôi cánh Thiên Nga rồi hỏi:
"Thưa thầy, chúng em sẽ không bao giờ múa như thế này sao?"
Thầy giáo là một người rất đẹp, mắt tròn, to, mũi cao. Thầy nói: "Ở đây chúng ta không múa kiểu ấy." Sau đó, Toto-chan không đến phòng múa của thầy nữa. Thực ra, em thích nhảy múa chân không, không dùng giày múa ba lê và theo các tư thế em tự nghĩ ra. Nhưng xét cho cùng, sao mà em lại thích đội cái mũ miện xinh xinh, óng ánh đến thế? Thầy giáo nói: "Hồ Thiên Nga thì hay thật, nhưng thầy muốn các em thích múa theo điệu mà các em nghĩ ra." Mãi nhiều năm sau, Toto-chan mới biết tên ông là Baku Ishii, và không những ông là người đưa nền vũ ba lê tự do vào Nhật Bản, mà còn đặt tên cho nó là Gi Ugaoka, nghĩa là đồi tự do. Thêm vào đó, năm ấy ông 50 tuổi, ông muốn dạy Toto-chan biết hưởng niềm vui được múa tự do.
Thầy giáo nông nghiệp.
Đây là thầy giáo của các em hôm nay. Thầy sẽ chỉ bảo cho các em tất cả mọi điều. Với những lời đó, thầy hiệu trưởng giới thiệu một thầy giáo mới. Toto-chan nhìn kỹ thầy giáo mới. Đầu tiên, em thấy thầy ăn mặc không giống một thầy giáo chút nào. Ông mặc ở ngoài một cái áo lao động bằng vải bông ngắn có kẻ sọc. Bên trong là cái áo lót. Và đáng lẽ phải thắt ca vát, ông lại quấn một cái khăn mặt quanh cổ. Quần của thầy bằng vải bông nhuộm chàm, ống chật, chằng chịt những mụn vá. Ông đi dép đế cao su dày, có hai lỗ sỏ ngón chân như của người lao động, đầu đội mũ cũ. Tất cả học sinh đều tập trung ở hồ cạnh đền Kuhonbutsu. Khi nhìn thấy thầy giáo, Toto-chan nghĩ như đã gặp ông trước rồi. Em tự hỏi, ở đâu nhỉ? Khuôn mặt hiền hậu của ông rám nắng và có nhiều nếp nhăn. Thậm chí, cả cái điếu nho nhỏ treo lủng lẳng ở cái dải buộc xung quanh hông như cái dây lưng trông cũng quen quen. Bỗng nhiên em nhớ ra, em hỏi sung sướng. Có phải thầy là bác nông dân làm ruộng gần suối không ạ? Đúng rồi. Thầy vừa trả lời, vừa cười, mồm đầy răng, mặt nhăn nheo cả lại. Khi nào đi chơi đền Kuhomutsu, các cháu đều đi qua chỗ bác. Đấy là ruộng của bác. Cái thửa ruộng đầy hoa mù tạt đấy mà. Hay quá, hôm nay bác là thầy giáo của chúng cháu. Tất cả học sinh reo lên phấn khởi. Không không, bác vừa nói vừa xua tay trước mặt. Bác đâu phải là thầy giáo, bác chỉ là nông dân. Thầy hiệu trưởng của các cháu bảo bác đến đây, có thế thôi. Từ nãy đến giờ, vẫn đứng bên cạnh bác. Thầy hiệu trưởng lúc này mới nói. Đúng, đúng rồi. Bác là thầy giáo nông nghiệp của các em. Bác đã đồng ý dạy các em cách làm ruộng, cũng giống như mời ông thợ làm bánh mì dạy các em làm bánh mì ấy mà. Và rồi quay sang bác nông dân, thầy nói, bây giờ đề nghị bác dạy cho các cháu. Ta bắt đầu thôi. Ở một trường tiểu học bình thường, ai dạy học cũng phải có một số tiêu chuẩn và trình độ giảng dạy. Nhưng ông Kobayashi không quan tâm đến những điều như thế. Ông nghĩ điều quan trọng là các em được quan sát những việc làm cụ thể. Thầy giáo nông nghiệp nói, nào, chúng ta bắt đầu. Chỗ các em tập trung ở gần hồ Kuhonbutsu là một nơi đặc biệt yên tĩnh, một nơi rất thú vị, có những cây bóng mát bao quanh. Thầy hiệu trưởng đã cho chuyển một phần toa xe đến đây để chứa các dụng cụ nông nghiệp của các em như cuốc, xẻng, vân vân. Nửa toa xe trông thật hiền lành, sắp xếp rất khéo và nằm ngay giữa khoảng đất các em sẽ tăng ra. Thầy giáo nông nghiệp bảo các em lấy xẻng cuốc ra và bắt đầu làm cỏ. Thầy nói với các em về cỏ dại, chúng mọc khỏe như thế nào. Một vài giống lại còn mọc nhanh hơn cây trồng, che hết cả ánh nắng. Cỏ dại là chỗ ẩn náu rất tốt cho các loại sâu có hại. Cỏ dại hút hết màu mỡ của đất. Thầy giáo dạy các em từng vấn đề một, hết vấn đề này đến vấn đề khác. Và trong khi nói, tay thầy thoăn thoắt nhổ lên từng nắm cỏ dại. Các em cũng làm theo như thế. Rồi thầy dạy các em đánh luống, vãi phân và tất cả mọi việc cần làm để cho đồng ruộng được tốt. Miệng nói, tay làm, thầy giảng giải thật cặn kẽ. Một con rắn con ngóc đầu lên, suýt nữa đớp vào tay Tai Chan, một học sinh lớn. Nhưng thầy giáo nông nghiệp đã làm cho cậu ta yên tâm. Rắn ở đây không độc, nếu ta không làm gì chúng thì chúng không cắn ta. Ngoài việc dạy bảo các em công việc trồng cấy, thầy giáo nông nghiệp còn kể cho các em nghe nhiều điều lý thú về sâu bọ, chim, bướm, về thời tiết và tất cả mọi thứ. Đôi bàn tay đầy chai, khỏe mạnh của ông hình như khẳng định rằng mọi điều ông kể cho các em là do ông tự học hỏi qua kinh nghiệm. Các học sinh đổ mồ hôi lã chã khi trồng trọt xong thửa ruộng với sự giúp đỡ của thầy giáo. Trừ một vài luống chưa thật đều, thật phẳng phiu, thửa ruộng trông thật đẹp, dù nhìn từ phía nào. Từ hôm đó trở đi, các em đều rất quý bác nông dân. Bất cứ khi nào trông thấy bác, dù ở xa, các em cũng reo lên, thầy giáo nông nghiệp của chúng ta. Và lần nào còn thừa một ít phân bón, Bác cũng mang sang bón cho ruộng của các em. Nhờ vậy, cây trồng mọc rất tốt. Hàng ngày, các em chia nhau đi thăm đồng và báo cáo tình hình để thầy hiệu trưởng cùng cả lớp được biết. Dần dần, các em hiểu được những điều kỳ lạ và niềm vui sướng được trông thấy những hạt giống tự tay các em trồng đã mọc mầm. Mỗi khi hai hay ba em gặp gỡ nhau là y như rằng lại nói chuyện về thửa ruộng. Ở trên thế giới, những sự việc ghê gớm đã bắt đầu xảy ra. Nhưng trong khi các em nói chuyện với nhau về mảnh ruộng xinh xinh của mình, các em vẫn được ôm ấp trong vòng tay của hòa bình. Bếp dã chiến. Một hôm sau khi tan học, Toto-chan ra khỏi cổng trường, rồi không nói với ai, thậm chí không chào tạm biệt ai. Em đi vội tới nhà ga Giyu Gaoka, vừa đi vừa lẩm bẩm: hẻm núi sấm, bếp dã chiến, hẻm núi sấm, bếp dã chiến. Đó là một nhóm từ khó đối với một em gái nhỏ, nhưng cũng không khó bằng tên của người đàn ông trong vở Rakugo hài hước, tên dài đến nỗi ông ta chết đuối ở giếng trước khi những người đến cứu biết được ông ta là ai. Toto-chan phải tập trung rất căng vào để nhớ nhóm từ đó. Và nếu ai đứng gần bỗng nhiên nói cái tên dài nổi tiếng bắt đầu bằng Jugemu, Jugemu, chắc hẳn lập tức em sẽ quên nhóm từ đó ngay. Thậm chí nếu em nói: nào, ta bắt đầu, khi em nhảy qua một vũng nước, chỉ thế cũng đủ để em lẫn lộn lung tung. Do đó, em đành phải nhẩm đi nhẩm lại. Cũng may không có ai nói chuyện với em trên tàu, và em cũng gắng không phát hiện điều gì thú vị. Do đó, em đến ga của mình mà không phải hỏi: cái gì nhỉ? Nhưng khi em ra khỏi ga, một người quen biết làm việc tại đấy bỗng hỏi: thế nào, đã về rồi đấy à? Em định trả lời, nhưng sợ bị nhầm lẫn, em vội dừng ngay lại và chỉ giơ tay vẫy vẫy ông ta rồi chạy luôn về nhà. Khi em về đến cửa trước, em nói với mẹ thật to: hẻm núi sấm, bếp dã chiến. Đầu tiên, mẹ ngỡ là tiếng hô của một võ sĩ judo hoặc tiếng hô tập trung của 47 Ronin. Nhưng rồi, mọi việc đã dần dần được sáng tỏ. Gần nhà ga Todoroki, cách Giyu Gaoka ba bến, có một thắng cảnh nổi tiếng tên là Todoroki Keikoku, hẻm núi thần sấm. Đấy là một trong những nơi nổi tiếng nhất của Tokyo cổ. Thắng cảnh có một thác nước, một con suối và một cánh rừng đẹp. Còn về bếp dã chiến thì chắc là học sinh sẽ nấu ăn ở đó. Mẹ cứ ngạc nhiên vì sao dạy trẻ em câu gì mà khó thế. Nhưng thực ra trẻ em học dễ vô cùng một khi các em thích thú. Rất mừng là cuối cùng được thoát ra khỏi cái nhóm từ khó nhớ đó, Toto-chan dần dần kể cho mẹ nghe tất cả các chi tiết có liên quan đến chúng. Theo kế hoạch, các em sẽ phải tập trung tại trường vào sáng thứ sáu tới. Các em phải mang theo một cái bát to, một bát ăn cơm, đũa và một chén gạo. Thầy hiệu trưởng nói là khi nấu xong sẽ được hai bát cơm đầy. Em nhớ bổ sung chi tiết ấy. Các em cũng sẽ nấu súp thịt lợn, vì thế cũng cần có thịt lợn, rau. Và nếu muốn, các em có thể mang thêm một chút gì để ăn quà chiều. Mấy ngày sau, Toto-chan cứ bám sát mẹ ở trong bếp, chăm chú quan sát cách mẹ dùng dao, bắc nồi, xới cơm như thế nào. Quan sát mẹ làm việc trong bếp rất thú vị, nhưng điều Toto-chan thích nhất là mẹ thường nói: úi chà, nóng quá! Rồi vội vàng để ngón tay cái và tay trỏ vào thùy tai mỗi khi bà cầm cái gì nóng, như cái vung chẳng hạn. Mẹ giải thích là vì thì tai rất lạnh. Động tác đó gây cho Toto-chan ấn tượng là người lớn thạo nấu nướng. Em tự nhủ, khi nào làm bếp dã chiến ở hẻm núi thầm sấm, mình cũng sẽ làm như vậy. Cuối cùng, ngày thứ sáu đã đến. Khi các em tới hẻm núi thần sấm sau lúc xuống tàu, thầy hiệu trưởng theo dõi các em tập trung trong rừng. Các khuôn mặt xinh tươi, thân thương của các em ánh lên trong ánh nắng rọi qua những thân cây. Lưng đeo ba lô căng phồng, các em chờ nghe thầy hiệu trưởng nói. Trong khi ở phía bên kia, thác nước đổ xuống ầm ầm, tạo thành một nhịp điệu rất hay. Thầy hiệu trưởng bảo, bây giờ trước hết, các em hãy chia thành nhóm, dựng bếp bằng những hòn gạch các thầy giáo đã mang theo. Sau đó, một vài em có thể vo gạo ở suối để nấu cơm. Cuối cùng, chúng ta sẽ làm món súp thịt. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thế là các em oẳn tù tì để chia nhóm. Vì chỉ có chừng 50 em, các em chia thành 6 nhóm rất nhanh. Các em đào hố, xung quanh xếp gạch. Sau đó các em bắc ngang các que sắt để đặt các nồi súp, nồi cơm lên. Trong khi một số nhóm làm việc này, thì một số khác đi nhặt củi trong rừng và một số khác nữa đi vo gạo ở suối. Các em tự phân công nhau. Toto Chan xung phong thái rau và phụ trách món súp thịt. Một học sinh nam học hơn Toto Chan 2 lớp cũng được phân công thái rau. Nhưng cậu ta thái chẳng ra to cũng chẳng ra bé và làm hỏng cả. Cậu ta làm trông thật vất vả, mũi bóng lên vì mồ hôi. Toto Chan bắt chước mẹ, cắt rất khéo cà, khoai tây, hành, cải cúc, vân vân, mà các em đã mua thành những miếng vừa miệng. Em cũng tự nguyện đảm nhận làm cả món nộ. Em thái cà và dưa chuột thật mỏng, rồi bóp muối. Thấy các bạn khác lớn tuổi hơn nhưng lóng ngóng, em cũng góp ý cách làm. Em thật sự cảm thấy mình cứ như đã thành một người mẹ vậy. Ai ăn món nộ cũng khen ngon. Em chỉ khiêm tốn nói, dạ, tôi cũng chỉ cố gắng xem có làm được không đấy thôi. Đến khi xem món súp thịt lợn đã vừa chưa, ai cũng được hỏi ý kiến. Các nhóm cùng reo, úi chà, được. Và tất cả ai nấy đều cười rộ lên. Trong rừng, chim cũng hót ríu rít, hòa về niềm vui chung. Trong lúc đó, từ các bếp, mùi thơm đã bay tỏa khắp. Từ trước đến nay, đã có em nào phải nấu nướng hoặc đun củi lửa gì đâu. Các em cứ việc ngồi vào bàn và ăn thế thôi. Niềm vui sướng được chính mình đun nấu với tất cả sự lo lắng và thấy sự thay đổi khác nhau khi gia giảm mắm, muối là một điều hoàn toàn mới đối với các em. Dần dần, công việc của các nhóm nấu bếp đã xong. Thầy hiệu trưởng bảo các em dọn dẹp một khoảng đất trên bãi cỏ để cả lớp có thể ngồi thành vòng tròn. Trước mỗi nhóm đều có một nồi súp và một nồi cơm. Nhưng Toto Chan không đồng ý mang nồi súp của nhóm em đi trước khi em phải làm một động tác mà em đã định từ trước. Vừa nhấc cái vung nóng ra, em vừa kêu một cách khá lúng túng. Úi chà, nóng quá! Và để các ngón tay của cả hai bàn tay lên thùy tai. Lúc ấy em mới nói, bây giờ các bạn có thể mang nồi súp đi được rồi. Thế là nồi súp được trịnh trọng mang ra chỗ các em đang ngồi, ngơ ngác không hiểu việc gì đã xảy ra. Hình như không ai để ý. Tuy nhiên Toto Chan cảm thấy rất bằng lòng. Ai cũng chỉ chăm chăm nhìn vào bát cơm để trước mặt và những thứ trong bát súp nóng. Các học sinh đều đói, nhưng trước hết, đấy là bữa cơm các em tự nấu lấy. Sau khi các em đã hát, ăn phải nhai, nhai, nhai cho kỹ, và đã nói, em sung sướng được tham gia. Rừng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng thác nước đổ ào ào. Em thật là một cô bé ngoan. Em thật là một cô bé ngoan. Thầy hiệu trưởng thường nói như vậy mỗi khi gặp Toto Chan. Mỗi khi thầy nói vậy, Toto Chan lại mỉm cười khẽ nhảy nhảy rồi nói, vâng, em là một cô bé ngoan. Và em tin như thế. Thực vậy, Toto Chan là một cô bé ngoan về nhiều mặt. Em tốt với mọi người, đặc biệt là với các bạn bị tàn tật. Em bảo vệ họ, và nếu các học sinh ở các trường khác nói những câu tệ, em sẽ đánh lại những đứa trêu chọc. Thậm chí, dù em có bị chúng đánh đau đến phát khóc. Em hết lòng chăm sóc các con vật bị thương mà em đã gặp. Nhưng đồng thời, các thầy, cô giáo cũng đều ngạc nhiên về những chuyện lôi thôi em thường gặp khi phải cố gắng thỏa mãn tính tò mò mỗi khi phát hiện ra một điều mới lạ. Em thường làm những việc như tết hai bím đuôi sam vảnh ra hai bên, ở phía dưới cánh tay khi lên tập trung ở phòng họp vào buổi sáng. Mỗi lần khi đến lượt em quét lớp, em mở cái cửa lật mà đôi mắt tinh của em đã phát hiện ra trên sàn và vơ hết cả rác rưởi xuống cái lỗ đó. Khi ở con tàu thật, thì đấy là cửa mở ra để kiểm tra máy móc. Em không thể nào đóng lại được và gây ra nhiều chuyện rắc rối cho mọi người. Lại có lần, ai đó nói với em về các tảng thịt được treo ở móc như thế nào. Thế là em đi ra và treo người lơ lửng, móc một cánh tay của mình lên cái xà tập cao nhất. Em treo như thế rất lâu. Khi một thầy giáo trông thấy, hỏi em đang làm gì, em nói to: "Hôm nay em là một tảng thịt." Rồi đúng lúc đó, em tuột tay, ngã mạnh đến nỗi khó thở và cả ngày hôm đó em không nói được. Và đương nhiên, có cả cái lần em nhảy vào hố phân. Em luôn luôn làm những việc như vậy và bị đau. Nhưng thầy hiệu trưởng không bao giờ mời bố mẹ em đến. Đối với các em khác cũng như thế. Bao giờ thầy hiệu trưởng cũng trực tiếp giải quyết vấn đề với từng em. Cũng như ông đã nghe Toto Chan trong 4 tiếng đồng hồ hôm đầu tiên em đến trường. Ông luôn luôn lắng nghe một em học sinh kể về một việc bất ngờ đã xảy ra. Thậm chí, ông nghe cả những lý do bào chữa của các em. Và nếu có em học sinh nào đã làm một điều gì thật xấu và sau đó nhận ra sai lầm của mình, thầy hiệu trưởng lúc nào cũng bảo: "Bây giờ thì em hãy xin lỗi đi." Về trường hợp của Toto Chan, những thắc mắc, lo âu của các bậc cha mẹ học sinh và của các thầy, các cô giáo khác chắc chắn cũng đã đến tai thầy hiệu trưởng. Vì thế, cho nên mỗi khi có dịp, ông thường nói với Toto Chan: "Em thật là một cô bé ngoan." Nghe thấy ông nói câu ấy, một người lớn sẽ nhận ra được ngay ý nghĩ của việc ông nhấn mạnh hai tiếng "thật là". Điều mà chắc thầy hiệu trưởng muốn Toto Chan hiểu là như thế này: nhiều người có thể nghĩ em không phải là một cô bé ngoan về nhiều mặt, nhưng tính nết thật của em không phải là xấu. Tính tình của em có nhiều điểm tốt, và thầy rất biết điều ấy. Chao ôi, cũng phải bao nhiêu năm Toto Chan mới nhận ra điều thật sự thầy muốn nói với mình. Tuy nhiên, lúc ấy dù em không nắm được hết các ý thật của ông, thầy hiệu trưởng chắc chắn đã tạo ra được một niềm tin rất sâu sắc trong câu nói "em thật là một cô bé ngoan". Lời nói của ông cứ vang mãi trong tâm hồn em, thậm chí ngay khi em làm một việc gì đó tự do, phóng túng. Và rất nhiều lần em tự nhủ: "Trời ơi!" Khi em suy ngẫm về một việc gì đó mà em đã làm, cả thời kỳ em ở trường Tomoe, ông Kobayashi cứ nhắc đi nhắc lại cái câu nói quan trọng mà chắc hẳn đã quyết định hướng đi của toàn bộ cuộc đời em: "Toto-chan, em thật là một cô bé ngoan."
Cô dâu.
Toto-chan buồn lắm. Bấy giờ em học lớp 3 và rất mến tai Chan. Cậu ta thông minh, lại giỏi môn vật lý. Cậu ta học tiếng Anh. Chính cậu đã dạy em con cáo tiếng Anh là gì. Cậu ta hỏi: "Toto Chan, bạn có biết con cáo tiếng Anh là gì không?" "Là Fox." "Fox." Suốt cả ngày hôm ấy, Toto Chan rất thích cái âm của từ kia. Sau đó, việc đầu tiên em làm khi đến cái lớp học trong toa tàu là gọt thật đẹp tất cả những cây bút chì trong hộp bút của tai Chan bằng con dao nhíp của mình. Em chẳng quan tâm gì đến bút của mình mà em vừa lấy răng cắn mạnh. Vậy mà, tai Chan đã nói năng thô lỗ với em. Việc ấy xảy ra vào lúc ăn cơm trưa, khi Toto Chan đang nhảy chân sáo phía sau phòng họp, gần chỗ cái hố tiêu bất hảo.
"Toto Chan!"
Giọng tai Chan nghe như cáu giận. Và em dừng lại ngạc nhiên, ngừng một giây để lấy hơi. Tai Chan nói:
"Lớn lên, tớ sẽ không lấy cậu, dù cho cậu có van nài tớ đến thế nào đi nữa."
Nói xong, cậu ta đi thẳng, mắt nhìn xuống đất. Toto Chan cứ ngớ ra, nhìn cho đến khi cậu ta và cái đầu to của cậu khuất hẳn. Cái đầu đầy trí thông minh mà em rất khâm phục. Cái đầu trông lớn hơn nhiều so với thân thể. Và các học sinh thường gọi cậu ta là Phân số có tử số lớn hơn mẫu số. Toto-chan cho hai tay vào túi suy nghĩ. Em không nhớ mình đã làm gì để cậu ta phật ý. Chán quá. Em nói chuyện ấy với cô bạn cùng lớp Miyo-chan. Sau khi nghe, Miyo-chan nói một cách chắc chắn.
Đúng rồi, còn gì nữa? Tại vì hôm nay, bạn đã quật tai Chan lăn quay trong cuộc thi vật sumo. Cái kiểu cậu ta lao ra khỏi vũ đài cũng chẳng có gì là lạ, vì đầu cậu ta nặng thế cơ mà. Hình như cậu ta còn cáu với bạn lắm đấy.
Toto-chan hối hận lắm. Ấy, sự thể là như vậy đấy. Không biết cái quái quỷ gì đã xui khiến em đánh bại cậu con trai mà em quý mến đến mức ngày nào cũng gọt bút chì cho cậu ta. Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi. Em không thể là cô dâu với cậu ta nữa rồi.
Toto-chan quyết định. Dù sao, mình vẫn tiếp tục gọt bút chì cho cậu ta. Mình yêu cậu ấy